Chương 55.
Cùng lúc đó ở Nam Hồ, Michigan, một chiếc máy bay phản lực 24 chỗ mang ký hiệu dân sự kết thúc chuyến bay tốc lực tối đa và vẽ thành một dòng cung dài xuống thành phố Calumet, bang Illinois. 12 người trong đội giải cứu con tin cảm thấy dạ dày cuộn lên. Dọc theo lối đi có vài cái ngáp dài để cố tình làm ra vẻ bình thản. Trưởng nhóm Joel Randall ngồi đầu khoang hành khách, tháo tai nghe và nhìn qua tờ giấy ghi chép trước khi đứng lên nói. Anh ta tin rằng mình có nhóm squad được đào tạo tốt nhất trên thế giới, và có thể anh ta đúng. Vài người trong số họ chưa từng bị dính đạn, nhưng theo như kết quả kiểm tra, họ là những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Randall đứng ở lối đi máy bay đã nhiều, anh ta dễ dàng giữ thăng bằng khi máy bay trồng trành hạ cánh. Thưa các vị, phương tiện di chuyển trên mặt đất của chúng ta do bên đi cung cấp và đã được ngụy trang. Họ có một xe bán qua và một xe thợ sửa ống nước. Vậy Venon, Eddie mặc đồ chống đạn và thường phục vào. Nếu chúng ta dùng lựu đạn sốc tấn công, nhớ là các anh không đeo mặt nạ chống chói đâu đấy. Venon lẩm bẩm với Eddie, nhớ phải che má lại. Anh ta nói đừng chìa mông ra à? Tớ nghĩ anh ta nói đừng trường mặt ra chứ. Eddie lẩm bẩm lại. Venon và Eddie, những người đầu tiên tiếp cận cửa, phải mặc bộ áo giáp chống đạn mỏng bên trong thường phục. Những người khác có thể mặc áo giáp cứng, chống được đạn súng trường. Bobby, cậu nhớ cho mỗi xe một máy liên lạc để quân ta đỡ bị nhiễu loạn với những anh chàng đi kia. Randall nói, Cục phòng chống ma túy dùng bộ đàm tần số UHF, còn FBI dùng VHF. Trước đây hai bên từng có sự cố. Họ được trang bị cho hầu hết mọi điều kiện, ngày cũng như đêm. Họ có thiết bị trèo tường, thiết bị nghe trộm Wolf's Ear và Van Slick Fatwood, thiết bị nhìn đêm, lòng phòng trong túi, vũ khí có ống ngắm ban đêm trông giống như những thứ nhạc cụ của một ban nhạc. Vụ này phải làm chính xác như phẫu thuật và các thứ vũ khí đã phản ánh chuyện đó. Không có loại nào dùng khóa nòng mở. Ai nấy đeo thắt lưng quân trang trong lúc máy bay dần hạ cánh. Randall nhận được tin từ Calumet trong tai nghe. Anh ta che ống nói và nói tiếp với nhóm. Các cậu, họ đã đúc lại còn hai địa chỉ. Ta sẽ lấy địa chỉ khả dĩ nhất. Nhóm squad của Chicago sẽ đảm nhiệm địa chỉ kia. Nơi đến là sân bay Lansing Municipal, gần Calumet nhất từ phía đông nam Chicago. Máy bay được phép hạ cánh lập tức. Người phi công phanh kít nó lại, bên cạnh hai chiếc xe hơi đang đổ cuối đường băng xa nhà ga nhất. Mọi người chào hỏi nhau rất nhanh bên ngoài chiếc xe bắn qua. Viên chỉ huy đi đưa cho Randall thứ giống như một lẵng qua. Đó là một cây búa phá cửa nặng 6 cân. Đầu cây búa được bọc trong giấy màu trông như một chậu hoa, cán búa gắn qua trang trí. Các anh có thể giao thứ này. Anh ta nói, chào mừng đến Chicago. Chương 56. Ngài Gâm sẽ xử lý nó cuối giờ chiều nay. Hắn xem lại cuốn băng nhiều lần, những giọt lệ rưng rưng trên khóe mắt chực trào ra. Trên màn ảnh nhỏ, mẹ leo lên cầu trượt nước, rồi trượt xuống bể. Nước mắt làm mờ mắt Gâm, như thể chính hắn cũng đang trong bể bơi. Trên bụng hắn, một chai nước nóng kêu ồng ọc như dạ dày con chó nhỏ ồng ọc khi nó nằm trên bụng hắn. Hắn không thể chịu đựng được thêm nữa. Thứ hắn có dưới tầng hầm đang giữ bảo bối làm con tin, đe dọa nó. Bảo bối đang đau đớn. Hắn biết nó đang đau. Hắn không chắc hắn có thể giết chết nó trước khi nó làm bảo bối trọng thương. Nhưng ít nhất hắn cũng phải thử. Ngay bây giờ, hắn cởi quần áo rồi mặc áo choàng tắm. Hắn luôn luôn trần truồng và đẫm máu như trẻ sơ sinh khi thu hoạch da. Hắn lấy trong tủ thuốc to đùng ra lọ thuốc mỡ hắn vẫn bôi cho bảo bối khi nó bị mèo cào. Hắn lấy ra mấy miếng băng cứu thương Ben-Aid cùng hộp tăm bông và một cái đỡ cổ bằng nhựa mà bác sĩ thú y đã đưa cho hắn để giữ cho nó không tự nhay chỗ đau của nó. Hắn có sẵn mấy miếng đè lưỡi dưới tầng hầm để nẹp cho cái chân gãy nhỏ bé của nó và một ống thuốc giảm đau để thoa cho con chó nếu cái đồ ngu xuẩn kia cào phải nó lúc dãy chết. Một phát cẩn thận nhắm vào đầu và hắn chỉ phải hy sinh mái tóc. Bảo bối với hắn quý hơn mái tóc. Mái tóc là sự hy sinh, là món đồ hiến tế về sự an toàn của con chó. Im lặng đi xuống cầu thang, vào bếp, bỏ đôi dép đi trong nhà ra, rồi xuống những bậc thang tăm tối của hầm ngầm, đi sát tường để cầu thang không bị cọt kẹt. Hắn không bật đèn. Dưới chân cầu thang, hắn rẽ phải vào phòng làm việc, sờ soạng tìm lối trong bóng tối quen thuộc. Cảm thấy dưới chân hắn nền nhà thay đổi. Tay áo hắn lướt qua cái lồng và hắn nghe thấy tiếng rít nhẹ giận dữ của một con bướm đêm đang ấp. Cái tủ đây rồi. Hắn tìm thấy cây đèn hồng ngoại và đeo cặp kính lên đầu. Giờ thì cả thế giới có màu xanh lá. Hắn đứng một chút trong tiếng lục bục êm tai của những cái bể, trong tiếng xì xì ấm áp của những đường ống hơi nước. Ông chủ của bóng tối, bà hoàng của bóng tối. Những con bướm đêm bay tự do trong không trung để lại những vạch quỳnh quang màu xanh lá trong tầm nhìn của hắn. Những làn khí mong manh trên mặt hắn khi những đôi cánh phủ lông tơ vuốt lên bóng tối. Hắn kiểm tra lại khẩu Python. Nó đã được nạp loại đạn chì đầu bằng 38 Special. Chúng sẽ xuyên vào sọ rồi nổ để giết chết đối tượng ngay tức khắc. Nếu nó đứng lên khi hắn bắn, nếu hắn bắn thẳng xuống đỉnh đầu, viên đạn sẽ ít có khả năng thoát ra dưới hàm dưới và sẽ rách ngực hơn đạn Magnum. Hắn đi rón rén, im lặng, âm thầm, khom khom người. Những ngón chân sơn dẻ bám chặt vào gián sàn cũ kỹ, im lặng đi trên nền cát của phòng hầm ngầm. Im lặng nhưng không quá chậm chạp. Hắn không muốn mùi người từ hắn có đủ thời gian bay tới chỗ con chó nhỏ dưới đáy giếng. Thành giếng tỏa ánh sáng xanh, đá và giữa phân cách rõ ràng. Những dân gỗ trên cái nắp nhìn rất rõ nét. Giữ cây đèn và cúi nhìn xuống. Chúng kia rồi, nó đang nằm nghiêng như một con tôm khổng lồ, có thể là đang ngủ. Bảo bối đang cuộn tròn áp vào người nó, chắc chắn là đang ngủ. Ôi xin đừng chết. Cái đầu đang lộ ra, một phát đạn vào cổ cũng được đấy, giữ được mái tóc, nhưng nhiều rủi ro quá. Ngài Gâm cúi nhìn xuống hố, đôi mắt lồi ra của cặp kính nhìn đêm chỏ xuống dưới. Khẩu Python nặng nặng phía đầu và rất sướng tay, nhắm bắn tuyệt vời. Cần phải giữ nó trong luồng sáng của cây đèn hồng ngoại. Hắn nhắm vào bên cạnh đầu nó, đúng vào chỗ mớ tóc ẩm ướt dính vào thái dương. Do tiếng động hay mùi, hắn không biết. Nhưng bảo bối thức dậy và rít lên, nhảy phốc lên trong bóng tối. Catherine Baker Martin gặp người ôm con chó nhỏ và kéo bồ đoàn lên che kín cả hai. Chỉ còn thấy một đống chuyển động dưới tấm bồ đoàn. Hắn không biết được đâu là con chó và đâu là Catherine. Nhìn xuống dưới dưới ánh sáng hồng ngoại, khả năng phân biệt của hắn bị ảnh hưởng. Hắn không biết chỗ gồ lên nào là Catherine. Nhưng hắn đã nhìn thấy bảo bối nhảy lên, hắn biết chân nó ổn. Và ngay lập tức hắn biết một chuyện nữa, Catherine Baker Martin sẽ không làm đau con chó, cũng như hắn. Ôi thật nhẹ cả người, vì mối tình cảm chung đó, hắn có thể bắn vào đôi chân khốn kiếp của con bé, và khi nó ôm chân, hắn sẽ bắn dở sọ nó, không cần lo lắng gì. Hắn bật đèn, tất cả mọi bóng đèn khốn kiếp dưới tầng hầm, và lấy đèn chiếu từ phòng kho sang. Hắn đã kiểm soát được bản thân, hắn suy nghĩ rành mạch. Trên lối đi qua phòng làm việc, hắn còn nhớ mở nước vào mấy chiếc bồn rửa để không có gì kẹt trong ống. Lúc hắn xách đèn chiếu xăm xăm đi qua cầu thang và sẵn sàng ra tay thì chuông cửa réo. Tiếng chuông cửa rít lên kèn kẹt làm cho hắn phải dừng lại nghĩ xem đó là cái thứ gì. Nhiều năm rồi hắn không nghe tiếng chuông cửa, thậm chí không biết là chuông cửa vẫn hoạt động. Được gắn ở cầu thang để cả tầng dưới và tầng trên đều nghe được. Nó đang kêu lanh lảnh, cái nắp chuông kim loại đen phủ đầy bụi. Khi hắn nhìn nó lại réo lên, réo làm bụi bay tứ tán. Có ai đó ngoài cửa đã bấm cái nút có dòng chữ quản lý. Chúng sẽ đi thôi. Hắn sắp đặt cái đèn pha, chúng không chịu đi. Dưới giếng nó nói cái gì đó mà hắn chẳng chú ý. Cái chuông vẫn lanh lảnh kêu rách cả tai, chắc đứa nào tì vào cái nút rồi. Tốt nhất là lên nhà nhìn ra xem ai. Khẩu Python nòng dài không đút vừa túi áo choàng tắm. Hắn đặt nó lên quầy trong phòng làm việc. Hắn leo được nửa cầu thang thì chuông ngừng réo. Hắn dừng lại đợi một lúc, im lặng. Hắn quyết định cứ ngó xem. Khi đi qua bếp, tiếng gõ nặng nề vào cửa sau làm hắn giật bắn mình. Trong kho gần cửa sau có một khẩu súng nạp đạn kiểu bơm. Hắn biết nó đã nạp đạn. Cửa cầu thang xuống tầng hầm đóng thì nó có gào rách họng cũng không ai nghe được. Hắn chắc chắn thế. Lại đập cửa. Hắn hé cửa nhưng vẫn để khóa xích. Tôi gõ cửa trước nhưng không có ai ra mở. Clarice Starling nói, tôi tìm gia đình bà Lipman, anh làm ơn giúp tôi được không? Họ không còn ở đây nữa. Ngài Gâm nói rồi đóng cửa. Hắn dợm đi xuống cầu thang thì lại có tiếng đập cửa, lần này còn to hơn. Hắn hé cánh cửa vẫn khóa xích. Người phụ nữ trẻ giơ một tấm thẻ sát vào khe hở, trên đó đề cục điều tra liên bang. Xin lỗi, tôi cần nói chuyện với anh. Tôi muốn tìm gia đình bà Lipman. Tôi biết bà ấy từng sống ở đây. Xin anh làm ơn giúp tôi. Bà Lipman mất lâu lắm rồi. Bà ấy không có người họ hàng nào mà tôi biết cả. Thế còn luật sư, kế toán của bà ấy thì sao? Ai đó có hồ sơ kinh doanh của bà ấy? Anh có biết bà Lipman không? Chỉ sơ sơ thôi, có chuyện gì không? Tôi đang điều tra cái chết của Verica Bimmel. Xin hỏi anh là ai vậy? Jack Gordon. Anh có biết Verica Bimmel khi cô ấy làm việc cho bà Lipman không? Không, cô ấy có phải người to lớn béo tốt không? Tôi có thể từng nhìn thấy cô ấy. Tôi không chắc lắm. Tôi không có ý bất lịch sự, nhưng tôi đang ngủ. Bà Lipman có một luật sư. Tôi có thể có danh thiếp của ông ta ở đâu đó. Để tôi xem tôi có tìm thấy không. Cô làm ơn vào nhà được không? Tôi đang chết rét. Và con mèo của tôi sẽ chui ngay qua khe cửa bây giờ đấy. Nó sẽ giọt ra ngoài trước khi tôi kịp tóm được nó. Hắn đi tới cái bàn làm việc nhiều ngăn ở góc xa trong bếp, lật mặt bàn lên và nhìn ngó một vài ngăn. Ta Linh vào nhà và lấy trong túi ra cuốn sổ ghi chép. Chuyện thật kinh khủng. Hắn nói lục lọi cái bàn. Tôi nổi gai ốc mỗi khi nghĩ đến chuyện ấy. Họ đã sắp tóm được kẻ nào đó rồi chứ, phải không cô? Vẫn chưa, nhưng chúng tôi đang điều tra. Ông Gordon, ông đến đây ở sau khi bà Lipman mất à? Phải. Gầm cúi người xuống bàn, quay lưng lại Starling. Hắn mở một cái ngăn kéo và lục lọi trong đó. Ở đây còn lại hồ sơ giấy tờ gì không? Giấy tờ kinh doanh chẳng hạn. Không, chẳng còn gì cả. FBI đã có manh mối gì chưa? Cảnh sát ở đây có vẻ như không biết gì sớm cả. Họ đã có đặc điểm hay dấu tay gì chưa cô? Từ nếp gấp phía sau cái áo choàng tắm của ngài Gâm bò ra một con bướm đêm đầu tử thần. Nó dừng lại ngay giữa lưng hắn ta, đúng chỗ trái tim và điều chỉnh đôi cánh. Starling cho cuốn sổ ghi chép vào túi. Tên Gâm, ơn chúa cái áo khoác của mình đang mở khuy. Hãy tìm cách rút lui, tìm điện thoại. Không, hắn biết mình là FBI. Mình mà rời mắt là hắn sẽ giết cô ta ngay. Họ tìm được hắn, họ sẽ hạ hắn. Điện thoại của hắn đâu? Không thấy đâu, không có trong này. Hỏi xem điện thoại của hắn ở đâu. Gọi điện, sau đó tấn công hắn, bắt hắn nằm sấp mặt xuống, chờ cảnh sát đến. Thế thôi, làm đi. Hắn đang quay lại. Số đây rồi. Hắn nói, hắn có một tấm danh thiếp. Cầm không? Không. Tốt rồi, cảm ơn ông. Ông Gordon, ông làm ơn cho tôi dùng điện thoại một chút được không? Khi hắn đặt tấm danh thiếp lên bàn, con bướm đêm bay lên. Nó bay lên từ phía sau hắn, bay qua đầu hắn và tỏa sáng ở giữa họ, trên cái tủ nằm trên bồn rửa. Hắn nhìn nó, khi cô không nhìn nó, khi mắt cô không rời mặt hắn, hắn biết. Mắt họ gặp nhau và họ biết nhau nghĩ gì. Ngài Gâm hơi nghiêng đầu, hắn cười. Tôi có một cái điện thoại không dây trong kho, tôi sẽ đi lấy cho cô. Không, làm đi. Cô rút súng, một động tác uyển chuyển mà cô đã thực hành đến 4.000 lần và nó ở đúng chỗ của nó phải ở. Cầm chắc hai tay, thế giới của cô giờ là đầu ruồi và giữa ngực hắn ta. Đứng yên! Hắn mấm môi. Ngay! Chậm thôi! Giơ tay lên! Chuyển hắn ra ngoài, giữ cái bàn giữa hai người. Chuyển hắn ra trước nhà, bắt nằm sấp mặt giữa phố và giơ thẻ của mình lên. Ông Gâm! Ông đã bị bắt! Tôi muốn ông đi thật chậm ra ngoài cho tôi. Thay vì làm như cô nói, hắn đi ra khỏi phòng. Nếu hắn thò tay vào túi, thò tay ra sao, nếu cô nhìn thấy vũ khí, chắc cô sẽ bắn. Nhưng hắn chỉ đi ra khỏi phòng. Cô nghe thấy tiếng hắn chạy nhanh xuống cầu thang tầng hầm. Cô vòng qua bàn chạy ra cánh cửa bên trên cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Hắn đã biến mất. Cầu thang xuống tầng hầm sáng choang và trống rỗng. Cái bẫy, mình sẽ biến thành mùi ngon trong cầu thang. Từ dưới tầng hầm vọng đến một tiếng thét mỏng như cắt giấy. Cô không thích cầu thang, cô ghét cầu thang. Clarice Starling phải quyết định rất nhanh nên hay không nên. Catherine Martin lại la hét. Hắn sắp giết cô ta và Starling quyết định xuống chỗ họ. Một tay bám thanh vịn cầu thang, tay kia chĩa súng dưới tầm mắt. Bật cầu thang dưới chân đập vào tầm súng. Tay cầm súng đi theo hướng nhìn khi cô bao quát hai cánh cửa đối diện đang mở ngay dưới chân cầu thang. Dưới hầm ánh sáng chói lọi, Cô không thể đi qua được một cánh cửa mà không quay lưng lại cánh cửa kia. Phải thật nhanh, sang trái nơi tiếng thét phát ra. Vào căn phòng giam nền cát, nhanh chóng vượt qua khung cửa, mắt mở to hơn bao giờ hết. Nơi ẩn trốn duy nhất là sau thành giếng. Cô đi vòng sát mép tường, hai tay chĩa thẳng súng, ấn nhẹ cò, đi vòng ra sau giếng và không tìm thấy ai ở đó. Một tiếng thét nhỏ bay lên từ đáy giếng như sợi khói, rồi tiếng tru một con chó. Cô lại gần cái giếng, mắt nhìn ra cửa, đến thành giếng nhìn xuống dưới. Nhìn thấy cô gái, nhìn lên, lại nhìn xuống. Nói những gì cô được dạy, trấn an con tin. FBI, cô an toàn rồi. An toàn cứt, nó có súng đấy. Đưa tôi ra, đưa tôi ra. Catherine, cô sẽ ổn, im đi. Cô biết hắn ở đâu không? Đưa tôi ra, tôi đếch quan tâm nó ở đâu. Đưa tôi ra. Tôi sẽ đưa cô ra, trật tự nào. Giúp tôi, im lặng để tôi còn nghe. Cố đi, và giữ con chó ấy ngậm miệng lại. Nấp sau thành giếng, nhìn ra cửa, tim cô đập mạnh và hơi thở của cô thổi bay bụi từ thành giếng đá. Cô không thể bỏ Catherine Martin lại để đi tìm hỗ trợ khi cô chưa biết gâm ở đâu. Cô di chuyển ra cửa và nấp sau khung cửa. Cô có thể nhìn thấy chân cầu thang và một phần phòng làm việc đằng kia. Hoặc cô tìm ra gâm, hoặc cô chắc chắn hắn đã bỏ trốn, hoặc cô đưa Catherine ra cùng. Chỉ có mấy lựa chọn đó. Cô ngoái lại nhìn quanh phòng hầm giam. Catherine, Catherine, trong này có thang không? Tôi không biết, tỉnh dậy tôi đã ở dưới này rồi. Nó buộc dây thả xô xuống đây. Có một cái rồng rọc nhỏ được bắt vít vào xà nhà, trục rồng rọc không có dây. Catherine, tôi phải tìm thứ gì đó để đưa cô ra, cô đi được không? Có, đừng bỏ tôi. Tôi phải ra khỏi phòng một lát, đừng có mà bỏ tao dưới này một mình con nhỏ kia. Mẹ tao sẽ xé xác cái đầu thối của mày ra. Im mồm đi Catherine, im để tôi còn nghe ngóng. Muốn thoát chết thì cô cần ngậm miệng lại, hiểu chứ? Sau đó nói to hơn, những sĩ quan khác sẽ đến đây ngay bây giờ, còn giờ thì im miệng đi, chúng tôi sẽ không để cô ở dưới đó đâu. Hắn phải có dây chứ. Nó đâu? Đi tìm xem. Stalin chạy giọt qua cầu thang tới cửa phòng làm việc. Cửa là chỗ tệ hại nhất. Nhanh chóng tiến lùi dọc theo bức tường ở gần cho tới khi cô nhìn thấy hết cả căn phòng. Những hình thù quen thuộc bơi trong bể kính. Cô đang quá cảnh giác nên không bị giật mình. Nhanh chóng đi qua căn phòng, đi qua những cái bể, những cái chậu rửa, qua cái lồng, vài con bướm đêm lớn đang bay. Cô lờ chúng đi. Tiến gần đến hành lang tiếp sau, nơi đèn đóm sáng rực. Cái tủ lạnh sau cô vào điện, cô khom người quay phắt lại, tháo chốt an toàn khẩu Magnum, nới nhẹ ngón tay bóp cò súng, đi vào hành lang. Cô chưa được học cách quan sát nhanh, đầu và súng cùng một lúc, nhưng phải cúi thấp. Hành lang trống trơn, đầu kia là căn xưởng sáng trưng. Lao nhanh qua hành lang, liều mình chạy qua cánh cửa đang đóng, tới cửa xưởng. Căn phòng được lát toàn bộ bằng gỗ sồi trắng và vàng, tuyệt đối không đứng ở cửa. Cần xác định từng con mannequin đúng là mannequin, từng hình trong gương là mannequin. Chuyển động duy nhất là chuyển động của mày trong gương. Cái tủ quần áo khổng lồ đang mở tung và trống rỗng. Cánh cửa đầu xa mở vào bóng tối, vào tầng hầm phía sau. Không thấy dây, không thấy thang ở đâu cả, không có đèn sáng phía ngoài kia căn phòng. Cô đóng cánh cửa mở ra khu tối tăm của tầng hầm, đẩy một cái ghế đến dưới nắm đấm cửa rồi đẩy cái máy khâu chặn ghế. Nếu cô có thể tin chắc hắn không có trong khu này của tầng hầm, cô có thể liều đi lên cầu thang một lúc tìm điện thoại. Quay trở lại hành lang, một cánh cửa mà cô đã đi qua, phải xem phía bên kia cánh cửa. Mở tung cửa chỉ bằng một động tác, cánh cửa bật ra, không có ai sau cửa. Một phòng tắm cũ, trong đó có dây, móc và một cuộn đai leo trèo. Cứu Catherine hay đi tìm điện thoại. Dưới đáy giếng Catherine sẽ không bị dính đạn lạc. Nhưng nếu Stalin bị giết, Catherine cũng không sống được. Đưa Catherine đi cùng cô đi tìm điện thoại. Stalin không muốn nấn ná trong phòng tắm. Hắn có thể đến cửa và phun nước cô. Cô nhìn sang hai bên rồi vào trong lấy dây. Trong phòng có một bồn tắm lớn chứa gần đầy thạch cao đỏ tía. Một bàn tay và cổ tay thò ra từ bên dưới lớp thạch cao. Bàn tay đã thâm lại và nhăn nheo, những ngón tay sơn màu hồng. Trên cổ tay đeo một cái đồng hồ xinh xắn. Stalin nhìn thấy tất cả mọi thứ cùng một lúc. Sợi dây, cái bồn tắm, cánh tay, cái đồng hồ. Cái kim dây dịch chuyển như con côn trùng đang bò chậm chạp là thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi đèn tắt. Trái tim cô đập mạnh đến mức làm rung cả tay và ngực cô. Tối đến chóng mặt, cần phải sờ vào thứ gì đó. Hành của cái bồn tắm, bồn tắm, ra khỏi bồn tắm. Nếu hắn tìm thấy cánh cửa, hắn có thể phun nước vào phòng và chẳng có gì để trốn đằng sau được. Ôi Chúa ơi, ra ngoài thôi. Cúi thấp người ra ngoài hành lang, tất cả đèn đóm tất cả rồi sao? Tất cả đèn đóm. Chắc hắn đã ngắt cầu dao. Hộp cầu dao ở đâu vậy? Hộp cầu chì ở đâu? Gần cầu thang. Hầu hết là được đặt gần cầu thang. Nếu như vậy hắn sẽ đến từ phía đó. Nhưng hắn đang ở giữa mình và Catherine. Catherine Martin lại đang than khóc. Chờ ở đây, chờ mãi mãi. Có thể hắn đã đi rồi. Hắn không thể biết chắc chắn yểm trợ sẽ không đến. Có. Hắn biết, nhưng rồi họ sẽ phát hiện mình biến mất sớm thôi. Đêm nay, cầu thang ở phía có tiếng thét. Giải quyết chuyện này ngay đi. Cô di chuyển, khẽ khàng. Vai cô chạm nhẹ vào tường, chạm rất nhẹ để không gây ra tiếng động. Một tay giơ ra trước, súng để ngang tầm thắt lưng. Sát vào người cô trong dãy hành lang chật hẹp. Giờ đã vào phòng làm việc, cảm nhận được không gian mở ra. Một căn phòng mở, khom người xuống trong căn phòng mở. Tay duỗi thẳng, hai tay cầm súng. Mày biết chính xác khẩu súng ở đâu, nó ở ngay dưới tầm mắt. Dừng lại, lắng nghe. Đầu, cơ thể và cánh tay cùng xoay như tháp pháo. Dừng lại, lắng nghe. Trong bóng tối đen kịt, có tiếng rít của đường ống hơi nước, tiếng nước nhỏ giọt, có mùi mồ hôi dê nặng trong mũi cô. Catherine đang than khóc. Ngài Gâm đang đeo kính nhìn đêm, đứng dựa vào tường. Không lo cô ta va phải hắn. Giữa hắn và cô ta là một cái bàn để thiết bị. Hắn chiếu cái đèn hồng ngoại lên xuống người cô ta. Cô ta quá gầy để có thể đắc dụng với hắn. Dù sao thì hắn nhớ mái tóc cô ta. Lúc trong bếp, mái tóc tuyệt diệu, và điều đó chỉ mất một phút thôi. Hắn có thể bóc nó ra luôn, đeo nó lên đầu. Hắn có thể đeo bộ tóc giả cúi xuống giếng và nói kiểu như, ngạc nhiên chưa? Thật vui khi nhìn cô ta rờ rẫm tìm đường. Bây giờ đùi cô ta đang dựa vào chậu rửa, tay lăm lăm khẩu súng lần mò ra chỗ có tiếng thét. Sẽ rất vui nếu săn cô ta lâu lâu một chút. Trước đây hắn chưa săn đứa nào có vũ khí cả. Nếu được thế thì chắc hắn sẽ hết sức thích thú. Nhưng không có thời gian, tệ quá. Một phát đạn vào mặt là ổn và dễ dàng thực hiện từ khoảng cách 2.5 mét. Ngay bây giờ, hắn chĩa khẩu Python trong lúc lên đạn lạch sạch trong bóng tối. Và thân hình màu lục đó mờ đi, to ra trong mắt hắn. Khẩu súng dung khỏi tay hắn và sàn nhà đập mạnh vào lưng hắn. Đèn của hắn vẫn bật và hắn nhìn thấy trần nhà. Stalin nằm trên sàn, mắt chói, tai in in, điếc đặc vì tiếng nổ của những khẩu súng. Cô nạp lại đạn trong bóng tối, trong lúc cả hai đều không nghe thấy gì. Đổ vỏ đạn ra, sờ để chắc chắn vỏ đạn đã đổ ra hết. Lắp ổ đạn nạp nhanh, sờ thử. Cho vào ổ quay, dặn, dứt xuống đất và đóng ổ quay. Cô đã bắn 4 phát, 2 phát 1, hắn bắn 1 phát. Cô tìm thấy 2 viên đạn chưa nổ mà cô vừa tháo ra. Cho vào đâu giờ? Vào túi đựng ổ đạn nạp nhanh. Cô nằm yên, nên di chuyển trước khi hắn nghe được chăng? Tiếng lên cò của một khẩu ổ quay không lẫn được với bất kỳ âm thanh nào khác. Cô bắn về phía tiếng động. Không nhìn thấy gì sau những tia lửa lóe lên ở đầu súng. Cô hy vọng giờ hắn sẽ bắn sai hướng để cô nhìn thấy lửa đầu súng làm đích bắn. Thính giác của cô đã trở lại, tai cô vẫn in, nhưng cô đã nghe được. Âm thanh ấy là gì vậy? Tiếng huýt sáo chăng? Nghe như tiếng ấm đun nước, nhưng đứt quãng. Gì vậy? Giống tiếng thở. Mình à, không phải. Hơi thở của cô phả hơi ấm xuống nền nhà, rồi phả lại mặt cô. Cẩn thận, đừng hít bụi, đừng hắt hơi. Đó là tiếng thở, đó là tiếng hít hơi do vết thương vào ngực. Hắn bị trúng ngực. Họ đã dạy cô cách băng vết thương này, phải đặt thứ gì đó lên trên nó. Một cái áo mưa, một cái túi nhựa, một thứ gì đó không để lọt không khí và buộc thật chặt. Lại hít khí đầy buồng phổi. Vậy là cô đã bắn trúng ngực hắn. Làm gì đây? Đợi. Cứ để hắn cứng người lại và chảy máu. Đợi. Má Stalin nhói lên. Cô không chạm vào nó. Nếu có chảy máu thì cô cũng không muốn tay mình bị nhờn. Tiếng rên rỉ từ dưới giếng lại vọng lên. Catherine đang nói chuyện, khóc lóc. Stalin cần phải chờ. Cô không thể trả lời Catherine. Cô không thể nói hay cử động. Ánh đèn vô hình của ngài gâm đang chờn dờn trên trần nhà. Hắn cố chuyển hướng nó, nhưng không thể, cũng như hắn không thể cử động được cái đầu. Một con bướm đêm mặt trăng Malaysia to tướng bay qua sát trần nhà, thấy ánh đèn hồng ngoại và hạ xuống, bay vòng vòng, tỏa sáng trong ánh hồng ngoại. Chỉ duy có ngài gâm nhìn được cái bóng khổng lồ đang rung động của đôi cánh nó trên trần nhà. Stalin nghe được giọng nói khủng khiếp ngột ngẹt của ngài gâm lẫn với tiếng hít trong bóng tối. Đẹp như vậy thì cảm giác như thế nào? Và sau đó là âm thanh khác, tiếng ồng ộc, tiếng nấc hấp hối, rồi tiếng huýt sáo im bặt. Stalin cũng biết âm thanh này, cô từng nghe thấy nó khi cha cô chết. Cô lần tìm cạnh bàn và đứng lên, sờ soạn tìm lối, đi ra chỗ có tiếng Catherine. Cô tìm thấy cầu thang và leo lên cầu thang trong bóng tối. Có vẻ như rất lâu, trong ngăn kéo bếp có một cây nến. Nhờ có nến cô tìm được hộp cầu chì cạnh cầu thang, giật mình khi đèn sáng. Để đến được hộp cầu chì, chắc hắn đã ra khỏi hầm ngầm bằng đường khác và lại đi xuống đằng sau cô. Stalin cần chắc chắn hắn đã chết. Cô đợi cho tới khi mắt mình thật quen với ánh đèn mới tính trở lại phòng làm việc. Nhưng rồi cô trở nên thận trọng. Cô nhìn thấy cặp chân trần của hắn thò ra dưới cái bàn làm việc. Cô không rời mắt khỏi bàn tay bên cạnh khẩu súng ngắn, cho tới lúc đá được nó ra chỗ khác. Mắt hắn vẫn mở. Hắn đã chết, bị bắn xuyên qua ngực phải, một lớp máu đặc dưới người. Hắn đã mặc mấy thứ lấy từ trong tủ áo, khiến cô không thể nhìn hắn lâu. Cô đến bên cái chậu rửa, đặt khẩu Magnum lên mặt thoát nước, và cho nước lạnh chảy lên cổ tay, lấy tay ướt lau mặt. Không có máu, những con bướm đêm bám vào tấm lưới bọc đèn. Cô phải bước vòng qua cái xác để lấy khẩu Python. Ở chỗ cái giếng cô nói, Catherine, hắn chết rồi, hắn sẽ không làm hại cô được nữa đâu, tôi sẽ lên trên kia gọi điện. Không, đưa tôi ra, đưa tôi ra. Nghe này, hắn chết rồi, súng hắn đây nè, nhớ chứ, tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát và cứu quả. Tôi sợ một mình tôi không kéo được cô lên, cô dễ bị ngã lắm. Gọi điện xong tôi sẽ xuống ngay và đợi cùng với cô, được chứ? Được rồi, cố làm con chó ấy im đi, được chứ? Được rồi. Đám phóng viên truyền hình địa phương đến ngay sau đội cứu hỏa và trước cảnh sát BNVD. Đội trưởng cứu hỏa giận dữ vì ánh sáng chói mắt, đuổi đội phóng viên truyền hình lên cầu thang và ra khỏi tầng hầm, trong lúc anh ta dựng một dàn giáo bằng ống để kéo Catherine Martin lên. Không tin tưởng vào cái rồng rọc của ngài gâm trên xà nhà. Một lính cứu hỏa xuống giếng và đặt cô ngồi vào chiếc ghế cứu nạn. Catherine vẫn ôm con chó khi đi lên, giữ con chó trong xe cứu thương. Người ta cấm đem chó vào bệnh viện. Người lính cứu hỏa được lệnh đưa con chó vào nơi nhốt thú vật, lại đưa nó về nhà với mình. Chương 57. Có khoảng 50 người ở sân bay nội địa Washington đón chuyến bay đêm từ Columbus, Ohio. Hầu hết trong số họ đi đón người thân. Trong ai nấy đều buồn ngủ và nhàu nhĩ, đùi áo thò ra ngoài áo khoác. Từ trong đám đông, Adelia Mep có cơ hội quan sát kỹ Stalin khi cô ra khỏi máy bay. Stalin trông nhợt nhạt, dưới mắt có quầng thâm, trên má cô dính vài hạt thuốc súng màu đen. Stalin nhìn thấy Mep và họ ôm nhau. Này bồ tèo, Mep nói, cậu có gửi đồ gì không? Stalin lắc đầu. Chép, chờ trong xe ở ngoài kia, về nhà thôi. Jack Crawford cũng đang đợi bên ngoài. Xe ông đổ bên cạnh chiếc xe buýt nhỏ trên làn dành cho limousine. Ông đã tiếp họ hàng của Bella cả đêm. Tôi... Ông bắt đầu. Cô biết mình đã làm được gì rồi đấy. Cô ghi bàn rồi cô bé à? Ông sờ má cô. Gì thế này? Bị bỏng thuốc súng. Bác sĩ nói nó sẽ bong sau đôi ba ngày thôi. Tốt hơn hết là không cậy nó ra. Crawford kéo cô vào lòng và ôm cô thật chặt trong một khắc. Chỉ một khắc, rồi ông buông cô ra và hôn lên trán cô. Cô biết mình đã làm được gì rồi đấy. Ông nhắc lại, về nhà đi, ngủ bù nhé. Mai tôi sẽ nói chuyện với cô. Chiếc xe tải giám sát mới rất thoải mái, được thiết kế cho những chuyến công tác dài ngày. Stalin dặm mép ngồi trên hai ghế lớn phía sau. Không có Jack Crawford trong xe, Jeff lái nhanh hơn một chút. Họ lao nhanh về Quantico. Ngồi trên xe, Stalin nhắm mắt. Sau vài dặm, mép vít vào đầu gối cô. Mép vừa mở hai chai coca. Cô đưa cho Stalin một chai và lấy trong túi ra một chai Jack Daniel nhỏ. Họ uống một ngụm coca rồi đổ rượu vào chai, đoạn bịch ngón cái vào miệng chai, xốc lên rồi để bọt phun vào miệng. À, Stalin nói. Đừng đánh đổ ra đây, sếp nói. Đừng lo sếp, mép nói. Nói thầm với Stalin, cậu phải nhìn thấy anh chàng sếp của tớ đợi tớ bên ngoài hàng rượu cơ. Anh ta trông như kẻ buôn bạc giả vậy. Khi mép thấy whisky bắt đầu có tác dụng, khi Stalin đã chìm xuống ghế sâu hơn một chút, thì mép hỏi, cậu thế nào Stalin? Adelia, tớ biết thì chết liền. Cậu không phải quay lại chứ? Có thể ngày nào đó trong tuần tới, nhưng tớ hy vọng là không cần thiết. Trưởng lý Mỹ đã từ Columbus đến nói chuyện với cảnh sát bên VD. Tớ đã báo cáo quá đủ rồi. Vài chuyện tốt đây, mép nói. Thượng nghị sĩ Martin đã gọi điện cả ngày từ Bethesda. Cô biết họ đã đưa Catherine đến Bethesda rồi chứ? Hê, cô ta ổn. Hắn ta chưa động gì đến người cô ta. Về tổn thương tâm lý thì họ chưa biết. Họ còn phải theo dõi đã. Đừng lo về chuyện học hành. Cả Crawford và Brigham đều đã gọi điện. Hội đồng đã giải tán. Queller đề nghị rút lại báo cáo của ông ta. Tim những người này trơn như mỡ Stalin à. Cậu không được ưu ái gì đâu. Cậu không cần trả bài truy bắt lúc 8 giờ sáng mai nữa. Nhưng đến thứ hai cậu sẽ phải thi. Và ngay sau đó là thi thể dục. Bọn mình sẽ bị kẹt cuối tuần đấy. Khi tới Bắc Quantico thì họ đã uống hết chai rượu rồi ném bằng chứng vào sọt rác ở một công viên bên đường. Anh chàng Beecher, tiến sĩ Beecher ở bảo tàng Smithsonian gọi đến 3 lần, bắt tớ phải hứa nói với cậu là anh ta gọi điện. Anh ta không phải tiến sĩ đâu. Có thể, tớ vẫn chưa biết đấy. Anh ta có vẻ khá hài hước. Tớ đã quyết định tính hài hước là điều tốt nhất của đàn ông. Ý tớ là ngoài có tiền và dễ bảo. Phải rồi, và cả phong độ nữa. Cậu không thể bỏ qua một ấy được. Phải rồi, lần nào tớ cũng nhớ được một thằng khốn rất có phong độ. Ta liền đi như một xác sống từ nhà tắm vào giường. Mép để đèn đọc sách sáng một lúc, cho tới khi Stalin thở đều. Stalin giật mình trong giấc ngủ, cơ má cô giật giật. Có một lần hai mắt cô mở to. Mép thức dậy trước khi trời sáng, cảm thấy căn phòng như trống rỗng. Mép bật đèn, Stalin không ở trên giường. Hai cái túi đựng đồ giặt là của họ biến mất, nên mép đã biết cần đi tìm ở đâu. Cô thấy Stalin trong phòng giặt đồ ấm áp, đang ngủ gật trong tiếng ro ro đều đặn của cái máy giặt và mùi thuốc tẩy, xà phòng hòa lẫn với mùi nước xả. Stalin có bằng tâm lý học, mép theo ngành luật, nhưng mép mới là người biết rằng nhịp điệu của cái máy giặt giống như nhịp đập của một trái tim khổng lồ. Và tiếng nước chảy trong đó là âm thanh mà đứa trẻ còn trong bụng mẹ nghe thấy. Ký ức cuối cùng của chúng ta về sự bình yên. Chương 58. Jack Crawford thức dậy sớm trên chiếc sofa trong phòng làm việc và nghe thấy tiếng ngáy của cha mẹ vợ trong nhà mình. Trong khoảng thời gian thư thả trước khi gánh nặng của một ngày sắp đè nặng lên ông không nhớ đến cái chết của Bella, mà nhớ đến điều cuối cùng bà nói với ông. Đôi mắt bà bình an và trong sáng. Ngoài sân như thế nào hả anh? Trong chiếc áo tắm, ông lấy cái thìa đông ngũ cốc của Bella đi ra ngoài cho lũ chim ăn như ông đã hứa với bà, để lại một mẫu tin nhắn cho bố mẹ vợ đang ngủ. Ông ra khỏi nhà trước khi mặt trời mọc. Crawford vốn vẫn ít nhiều thân thiết với người thân của Bella, và trong nhà có tiếng người thì cũng đỡ hơn. Nhưng ông thấy mừng vì được đến Quantico. Ông đang đọc những bức điện gửi tới hồi đêm và xem bản tin sáng trong văn phòng thì Stalin dí mũi vào tấm kính cửa. Ông bỏ mấy bản báo cáo ra lấy ghế cho cô ngồi và họ cùng xem bản tin mà không nói lời nào. Nó đây rồi. Bên ngoài ngôi nhà cũ của James Gum ở Benvede có mặt trước là cửa hàng và những cánh cửa sổ bôi xà phòng được những cánh cổng nặng che kín. Stalin gần như không nhận ra nó. Nhà ngục của nỗi kinh hoàng, người dẫn chương trình đặt tên cho nó. Những hình ảnh rời rạc hỗn loạn của cái giếng và tầng hầm, những chiếc máy ảnh giơ lên trước máy quay truyền hình, Những người lính cứu hỏa giận dữ đuổi phóng viên lùi lại. Những con bướm đêm bị ánh đèn máy quay làm cho phát điên, bay vào đèn. Một con bướm đêm nằm ngửa trên sàn, đôi cánh đập xuống trong lần đập cánh cuối cùng. Catherine Martin không chịu ngồi cán và tự đi ra xe cứu thương trong một chiếc áo khoác cảnh sát. Con chó thò mặt ra giữa hai hàng cúc áo. Hình ảnh Stalin nhìn từ một bên, đang đi nhanh ra xe, đầu cúi, hai tay đút trong túi áo khoác. Đoạn phim đã được biên tập để bỏ đi một số hình ảnh rùng rợn hơn. Trong những góc xa của tầng hầm, máy quay chỉ cho thấy những ngưỡng cửa thấp, rắc vôi bột của những căn phòng chứa chiến tích của Gâm. Cho tới nay ở nơi đó của tầng hầm đã có 6 xác chết. Hai lần Crawford nghe thấy Stalin thở ra thật dài. Bản tin chuyển sang một quảng cáo. Chào buổi sáng Stalin. Xin chào. Cô nói như thể giờ đã không còn là buổi sáng. Trưởng lý Mỹ đã fax cho tôi lời khai của cô tối qua. Cô sẽ phải ký vài bản. Ông ta... Vậy là cô đã đi từ nhà Ferica Bimmel tới chỗ Stacy Hupka và sau đó đến gặp bà Budin nơi Bimmel cắt may cửa hàng thời trang Richard và bà Budin cho cô địa chỉ cũ của bà Lipman, ngôi nhà ở đó. Stalin gật đầu. Stacy Hupka đã đến đó mấy lần để đón Ferica, nhưng khi đó bạn trai của Stacy lái xe và cô ấy không rõ đường đi. Bà Budin có địa chỉ. Bà Budin không nhắc đến một người đàn ông ở nhà bà Lipman hả? Dạ không. Bản tin truyền hình có một đoạn phim từ bệnh viện hải quân Bethesda. Khuôn mặt thượng nghị sĩ Martin xuất hiện trong khung cửa sổ xe limo. Tối qua Catherine cũng tỉnh táo. Phải, giờ nó đang ngủ, đang được gây mê. Chúng tôi đã may mắn. Không, như tôi vừa nói, con bé bị sốc, nhưng nó tỉnh táo, chỉ bị say sát, bị gãy một ngón tay. Nó còn bị mất nước. Cảm ơn các vị. Bà ta thúc lưng người lái xe. Cảm ơn các vị. Không, con bé tối qua cũng nói với tôi chuyện con chó. Tôi chưa biết chúng tôi sẽ làm gì với nó. Chúng tôi đã có 2 con rồi. Câu chuyện kết thúc với một lời trích dẫn vô nghĩa từ một chuyên gia stress, người sẽ nói chuyện với Catherine để đánh giá tổn thương tâm lý. Crawford tắt TV. Cô thấy chúng thế nào, Stalin? Cũng không có gì. Ông có thấy thế không? Crawford gật đầu, nhanh chóng chuyển chủ đề. Thượng nghị sĩ Martin gọi điện cả tối qua. Bà ấy muốn đến gặp cô. Catherine cũng thế. Ngay sau khi cô ấy đi được, tôi lúc nào cũng ở phòng. Grenler nữa, anh ta muốn tới đây. Anh ta đề nghị rút lại bản báo cáo của mình. Nếu thế thì không phải lúc nào tôi cũng ở phòng. Vài lời khuyên miễn phí đây. Hãy sử dụng thượng nghị sĩ Martin. Hãy cứ để bà ấy cảm ơn cô, để bà ấy giúp đỡ cô. Đừng lấn cấn. Lòng biết ơn không sống lâu đâu. Cứ theo cách hành động của cô thì có ngày cô phải cần đến bà ta đấy. Adelia cũng nói thế. Cô bạn cùng phòng của cô, Mep à? Phụ trách lớp nói với tôi là Mep đã sẵn sàng nhồi nhét để ôn cho cô thi lại hôm thứ hai tới đấy. Cô ấy đang hơn đối thủ của mình 1.5 điểm. Anh chàng Stringfellow, ông ấy nói với tôi như thế. Đối thủ cho ngôi thủ khoa à? Anh ta khó chơi lắm đó, Stringfellow ấy. Anh ta nói là cô ấy sẽ không vượt được anh ta lâu đâu. Về khoản mang theo đồ ăn trưa thì đúng là không ai giỏi bằng anh ta. Trong đống bừa bộn trên bàn Crawford có con gà mà bác sĩ Lecter gấp. Crawford làm cho cái đuôi nâng lên, hạ xuống, nó mổ. Lecter đã lên hạng bạch kim rồi. Hắn đang nằm đầu mọi danh sách truy nã. Ông nói, dù vậy thì hắn vẫn có thể tự do được một thời gian. Bên ngoài cơ quan, cô cần hết sức đề phòng. Cô gật đầu. Giờ thì hắn đang bận. Crawford nói, nhưng khi không bận, hắn sẽ tự mua vui cho mình. Chúng ta cần làm rõ chuyện này. Cô biết là hắn có thể làm chuyện đó với cô, giống như với bất kỳ ai khác. Tôi không nghĩ là hắn sẽ lùng sục tôi. Như vậy thật khiếm nhã. Và hắn sẽ không bao giờ hỏi dò kiểu ấy. Nhưng chắc chắn hắn sẽ làm thế ngay khi tôi khiến hắn chán. Tất cả những gì tôi muốn nói là cô cần hết sức đề phòng. Khi cô ra khỏi văn phòng phải hạn chế xuất trình thẻ. Ai gọi điện hỏi cô đang ở đâu thì không được trả lời nếu không biết rõ người hỏi. Tôi muốn đặt cảnh báo nghe trộm vào điện thoại của cô. Nếu cô không phản đối, nó vẫn đảm bảo riêng tư trừ khi cô bấm nút. Tôi không nghĩ hắn sẽ truy tìm tôi đâu, thưa ông Crawford. Nhưng cô nghe thấy những gì tôi nói rồi đấy. Tôi nghe rồi. Tôi có nghe thấy rồi. Hãy cầm những bản báo cáo này, đọc lại đi. Bổ sung nếu cô muốn. Chúng tôi sẽ chứng kiến cô ký ở đây khi cô sẵn sàng. Stalin, tôi tự hào về cô. Ghi game cũng vậy, cả ngài giám đốc nữa. Lời khen nghe cứng nhắc, không giống như điều ông muốn nói. Ông tiễn cô ra cửa, cô đang rời xa ông, đi dọc dãy hành lang vắng vẻ. Gánh nặng đau buồn trong tim, ông cố gắng tạm biệt cô. Stalin, cha cô nhìn thấy cô đấy.
Chương 59.
James Gum còn tiếp tục lên các bản tin nhiều tuần sau khi hắn đã được đưa xuống cái hố cuối cùng của mình. Các phóng viên đã chấp nối lại câu chuyện của hắn, bắt đầu với cuốn băng ghi ở hạt Sacramento. Mẹ hắn đã có mang hắn một tháng khi bà ta không lọt được vào cuộc thi Hoa hậu Sacramento năm 1948. Chữ James trong giấy khai sinh của hắn rõ ràng là lỗi của nhân viên đăng ký mà không ai buồn sửa chữa lại. Khi sự nghiệp diễn viên không thành công, mẹ hắn dần lao vào rượu chè. Gâm được 2 tuổi khi hạt Los Angeles đưa hắn vào trại tế bần. Có ít nhất 2 tạp chí hàn lâm cho rằng tuổi thơ bất hạnh này là nguyên nhân khiến cho hắn giết phụ nữ để lột da dưới tầng hầm nhà hắn. Những từ điên loạn và quỷ dữ không xuất hiện trong 2 bài báo. Cuốn phim quay cuộc thi Hoa hậu mà James Gum xem khi đã lớn là một đoạn phim quay mẹ hắn thật. Nhưng người phụ nữ ở bể bơi không phải mẹ hắn. Theo như kết quả của phép đo so sánh, ông bà Gum đón hắn về khi hắn được 10 tuổi vì họ không hài lòng với trại tế bần nhận nuôi hắn. 2 năm sau, hắn giết họ. Trại cải tạo dạy nghề Tulare dạy Gum thành thợ may trong những năm hắn ở bệnh viện tâm thần. Hắn cho thấy có năng khiếu trong nghề này. Hồ sơ việc làm của Gum rời rạc và không đầy đủ. Các phóng viên tìm được ít nhất 2 nhà hàng nơi hắn làm việc sổ sách và lâu lâu lại làm nghề may. Không có gì chứng minh rằng hắn từng giết chóc trong giai đoạn này, nhưng Benjamin Raspel nói hắn có làm. Hắn từng làm việc tại cửa hàng đồ cổ, nơi làm ra đồ trang trí từ những con bướm khi hắn gặp Raspel, và hắn sống nhờ tay nhạc công này một thời gian. Đó là lúc Gum trở nên bị ám ảnh bởi loài bướm và những biến đổi mà lũ bướm này trải qua. Sau khi Raspel rời bỏ hắn ta, Gum giết chết tình nhân sau của Raspel, chặt đầu và lột một phần da anh ta. Sau đó hắn ghé qua chỗ Raspel ở miền đông. Raspel đã quá sợ hãi những anh chàng điên loạn, giới thiệu hắn với bác sĩ Lecter. Chuyện này đã được chứng minh một tuần sau cái chết của Gum, khi FBI thu từ người họ hàng gần nhất của Raspel những cuốn băng ghi các phiên trị liệu của Raspel với bác sĩ Lecter. Nhiều năm trước, khi bác sĩ Lecter được kết luận bị tâm thần, những cuốn băng ghi các phiên trị liệu được trả lại cho gia đình các nạn nhân để tiêu hủy. Nhưng đám họ hàng đang cãi lộn nhau của Raspel đã giữ lại những cuốn băng, hy vọng dùng chúng để tấn công vào di chúc của Raspel. Họ không có hứng nghe những cuốn băng giai đoạn đầu, trong đó chỉ có những ký ức buồn chán về thời học sinh của Raspel. Sau khi bản tin về James Gum được phát, gia đình Raspel đã nghe những cuốn băng còn lại. Khi đám họ hàng gọi điện cho luật sư Everett Yeo và đe dọa sử dụng những cuốn băng để tiếp tục tấn công di chúc của Raspel, Yeo đã gọi cho Clarice Starling. Số băng đó ghi lại các phiên trị liệu cuối cùng khi Lecter giết Raspel. Quan trọng hơn, chúng tiết lộ Raspel đã nói những gì với Lecter về James Gum. Raspel nói với bác sĩ Lecter rằng Gum bị ám ảnh với lũ bướm đêm, rằng trước kia hắn đã từng lột da người khác, rằng hắn giết Claus, rằng hắn làm việc tại công ty đồ da ông da ở thành phố Calumet, nhưng nhận tiền của một bà cụ ở Benvede, Ohio. Bà này là người may giải lót cho công ty ông da. Một ngày nào đó Gum sẽ thừa hưởng tất cả những gì mà bà cụ có. Raspel đoán thế. Khi Lecter đọc thấy nạn nhân đầu tiên sống ở Benvede và cô ta bị lột da, hắn đã biết ai làm chuyện đó. Rafford nói với Stalin khi họ cùng nhau nghe cuốn băng. Hắn đã giao Gum cho cô và hắn sẽ được xem như một thiên tài nếu chưa tên đứng ngoài chuyện này. Hắn gợi ý cho tôi bằng cách viết vào hồ sơ rằng những nơi đó quá ngẫu nhiên. Stalin nói. Và khi ở Memphis, hắn hỏi tôi có biết may không? Hắn muốn chuyện gì xảy ra vậy? Hắn muốn giải trí. Rafford nói, hắn vẫn tự giải trí từ lâu lắm lắm rồi. Không tìm được cuốn băng nào của James Gum và hoạt động của hắn ta trong những năm sau cái chết của Raspel được chấp ghép rời rạc từ thư trao đổi công việc, những tờ hóa đơn mua xăng, những cuộc phỏng vấn với những người chủ tiệm thời trang. Khi bà Lipman mất trong một chuyến đi tới Florida cùng với Gum, hắn đã thừa kế mọi thứ, tòa nhà cũ với khu để ở và một cửa hàng trống rỗng cùng tầng hầm khổng lồ và một khoản tiền kha khá. Hắn thôi không làm việc cho công ty ông gia nữa, nhưng vẫn giữ một căn hộ ở thành phố Calumet trong một thời gian và sử dụng địa chỉ công ty để nhận bưu phẩm dưới tên gọi John Grant. Hắn giữ những khách hàng thân thiết và tiếp tục đến những tiệm thời trang trên toàn quốc như hồi còn làm cho ông gia để lấy số đo rồi về Belvedere May. Hắn dùng những chuyến đi đó để săn tìm nạn nhân và dứt xác họ khi đã sử dụng xong. Chiếc xe tải nhỏ màu nâu lang thang hàng giờ trên đường liên bang chở những bộ quần áo da đã may xong đung đưa trên giá bên trên túi đựng xác bằng cao su trên sàn. Dưới tầng hầm, hắn được tự do hết mình, căn phòng để làm việc và chơi đùa. Đầu tiên chỉ là trò chơi, săn đuổi những người phụ nữ trẻ dưới tầng hầm tăm tối, làm ra những cảnh lạ thường trong những căn phòng phía xa xa và khóa chúng lại, chỉ thỉnh thoảng mở cửa ra để rắc thêm chút vôi sống. Terica bắt đầu giúp bà Lipman trong những năm cuối đời bà ta. Terica gặp James Gum khi cô đến lấy đồ may giá ở nhà bà Lipman. Terica Bimel không phải người phụ nữ đầu tiên bị hắn giết, nhưng cô ta là người đầu tiên bị giết để lấy da. Người ta tìm thấy những bức thư Terica gửi cho Gum trong đồ đạc của hắn. Stalin gần như không thể đọc nổi những bức thư đó bởi niềm hy vọng chứa đựng bên trong chúng, vì nhu cầu khẩn thiết chứa đựng bên trong chúng, bởi những lời âu yếm từ Gum hàm ẩn trong những bức thư cô gái gửi hắn. Người bạn bí ẩn thân yêu nhất trong ngực em yêu anh, em chưa từng nghĩ mình có thể nói ra điều đó, nhưng thật tuyệt vời khi được đáp lại lời yêu. Hắn tự lộ mình khi nào? Cô ấy có phát hiện ra cái tầng hầm không? Khuôn mặt cô ấy trông ra sao khi hắn trở mặt? Hắn giữ cô ấy sống trong bao lâu? Tệ hơn nữa, Terica và Gum vẫn là bạn thân cho đến giây phút cuối cùng. Cô ấy viết cho hắn một bức thư từ đáy giếng. Những tờ báo lá cải đổi tên Gum thành ông gia. Thấy tiếc hùi hụi vì không tự nghĩ ra được cái tên đó, để rồi vẽ lại từ đầu câu chuyện. An toàn tại trung tâm Quantico, Stalin không phải đối phó với báo chí, nhưng báo chí lá cải lại đối đầu với cô. Tờ National Tatler mua lại những cuốn băng ghi cuộc phỏng vấn của Stalin với bác sĩ Hannibal Lecter từ bác sĩ Frederick Chilton. Tatler thêm mắm dặm muối vào những cuộc trao đổi của họ trong loạt bài Cô dâu của quỷ nhập tràng của họ, và ngầm ám chỉ rằng Stalin trưng thân thể ra trước Lecter để đổi lấy thông tin, đem đến cho Stalin một lời chào mời từ tạp chí tình dục điện thoại có tên Chuyện Nhung Lụa. Tạp chí Bibo đăng một bài ngắn dễ chịu về Stalin, dùng những bức ảnh lưu niệm từ Đại học Virginia và cô nhi viện dòng Luther ở Bozeman. Bức ảnh đẹp nhất chụp con ngựa. Hannah vào những năm cuối đời vẫn kéo một chiếc xe chở đầy trẻ con. Stalin cắt bức ảnh cho vào bóp. Đó là thứ duy nhất mà cô giữ lại. Cô đang bình phục. Chương 60. Adelia Mep là gia sư tuyệt vời. Cô phát hiện được câu hỏi thi trong bài giảng nhanh hơn một con báo phát hiện ra con mồi, nhưng cô không phải người chạy giỏi. Cô nói với Stalin đó là do mình bị đè nặng bởi thông tin. Cô đã tụt lại sau Stalin trên đường chạy và đuổi kịp bạn ở chiếc DC-6 cũ mà FBI dùng làm nơi mô phỏng cướp máy bay. Đó là sáng Chủ nhật. Họ đã nghiền sách suốt 2 ngày và ánh nắng nhẹ nhẹ mang lại cảm giác thật tuyệt vời. Peter nói gì qua điện thoại thế? Mép hỏi dựa vào càng máy bay. Anh ấy và cô chị có một chỗ ở vịnh Chesapeake. Rồi sao nữa? Chị anh ấy ở đó với bọn trẻ, lũ chó và có thể cả chồng chị ấy nữa. Thì sao? Họ sống ở một đầu của ngôi nhà. Đó là một ngôi nhà to cũ nát trên vịnh mà họ thừa kế từ bà anh ấy. Đừng dòng do nữa. Bish sở hữu đầu kia của ngôi nhà. Tuần tới anh ấy muốn bọn mình đến đó. Anh ấy nói có rất nhiều phòng. Cần bao nhiêu phòng cũng có. Tớ nghĩ ảnh nói như thế. Chị ảnh sẽ gọi điện mời tớ. Không đùa chứ, giờ móc đâu ra người như thế. Ảnh vẽ ra kịch bản rất hay, không có gì rắc rối. Quấn chăn và đi dạo trên biển, vào nhà và có lò sưởi ấm. Bọn chó nhảy chồm lên người mình, cào chân đầy cát vào người mình. Điền viên quá ha. Chân đầy cát, tiếp đi. Thế là nhiều rồi còn gì. Vì bọn tớ chưa bao giờ hẹn hò gì mà. Ảnh nói rằng ngủ với 2-3 con chó sẽ là thích nhất vì trời sẽ rất lạnh. Ảnh nói họ có đủ chó để mọi người đều có đôi. Peter giở cái chiêu ôm chó ngủ cũ rít ấy, chắc bị cậu mắng cho một trận rồi phải không? Ảnh bảo có thể nấu rất ngon. Chị ảnh đã công nhận điều ấy. Ồ, chị ấy gọi điện rồi à? Ừ, chị ta coi bộ thế nào? Cũng được, coi bộ chỉ ở đầu kia của ngôi nhà. Cậu bảo với chị thế nào? Tớ nói, dân, cảm ơn chị nhiều. Tớ nói thế. Tốt rồi. Mép nói, thế là rất tốt. Cậu nhớ phải ăn ít cua, rồi cua lấy bia chơ. Tóm chặt anh ta, không cho chúng nó thoát. Chương 61. Trong khách sạn Marcus, một nhân viên phục vụ phòng đẩy xe dọc theo hành lang trải thảm dày. Đến cửa buồng 91, anh ta dừng lại gõ nhẹ bàn tay đi găng vào cánh cửa. Anh ta nghiêng đầu gõ lần nữa để rồi nghe thấy vọng ra trên nền nhạc bên trong. Bach Invention 2 và 3 bè. Glengau chơi piano. Mời vào. Một quý ông mặc áo choàng tắm đang ngồi viết bên bàn, mũi bị băng ngang. Để cạnh cửa sổ đi, tôi xem rượu vang được không? Người phục vụ đem rượu đến. Quý ông giơ chai rượu dưới ánh đèn bàn, chạm cổ chai vào má. Mở ra nhưng đừng ướp đá, hắn nói và ghi một khoản boa hào phóng vào cuối tờ hóa đơn. Tôi chưa thử ngay đâu. Hắn không muốn người phục vụ đưa rượu cho mình thử. Hắn thấy mùi sợi dây đồng hồ đeo tay của anh ta thật khó chịu. Bác sĩ Lecter là người có óc hài hước tuyệt vời. Tuần vừa rồi của hắn trôi qua thật dễ chịu. Vẻ ngoài của hắn đã rất ổn. Ngay sau khi vài chỗ nhỏ da biến màu mất đi là hắn có thể bỏ băng và chụp ảnh hộ chiếu. Hắn tự làm những việc cần thiết, tiêm một chút silicone vào mũi. Silicone không phải thuốc bán theo đơn, nhưng kim tiêm dưới da và Novocaine thì có. Hắn đã vượt qua được khó khăn này bằng cách nhón một đơn thuốc từ một quầy dược phẩm đông khách gần bệnh viện. Hắn xóa dòng chữ nguệch ngoạc của tay bác sĩ hợp pháp bằng nước xóa dùng cho đánh máy, rồi photo lại tờ đơn trắng. Đơn thuốc đầu tiên hắn viết giống y đơn thuốc hắn đánh cắp, rồi hắn trả nó lại cho hiệu thuốc, và như thế mọi thứ vẫn y nguyên. Cái mũi vẹo trên khuôn mặt điển trai của hắn trông không vừa mắt chút nào, và hắn biết silicone có thể dịch chuyển nếu hắn không thận trọng. Nhưng như vậy đã là đủ cho tới khi hắn tới được Rio. Khi những sở thích bắt đầu cuốn hút lấy hắn, rất lâu trước khi hắn bị bắt lần đầu tiên, bác sĩ Lecter đã chuẩn bị cho lúc hắn phải chạy trốn. Trong một bức tường của một trang viên nghỉ dưỡng trên bờ sông Susquehanna có tiền và giấy tờ cho một tính danh khác, gồm có hộ chiếu và những đồ mỹ phẩm hắn sẽ dùng để chụp ảnh hộ chiếu. Hộ chiếu của hắn có thể đã hết hạn, nhưng có thể gia hạn rất nhanh. Muốn được lẫn trong đám đông qua hải quan với tấm phù hiệu du lịch to tướng cài trên ngực, hắn đã đăng ký một tour du lịch có tên gọi rùng rợn, Nam Mỹ Quy Hoàng. Nó sẽ đưa hắn đến tận Rio. Hắn nhắc mình viết một tấm séc đề tên ông Lloyd Wyman đã quá cố để thanh toán hóa đơn khách sạn và có thêm 5 ngày chờ cho tấm séc được xử lý tại ngân hàng thay vì phải thanh toán bằng thẻ tín dụng Amex. Tối hôm đó hắn hoàn tất thư từ mà hắn sẽ phải gửi qua dịch vụ chuyển tiếp ở London. Trước hết hắn gửi cho Barney một khoản diêm thuốc hào phóng và một bức thư cảm ơn vì nhiều ưu ái mà hắn nhận được trong trại tâm thần. Sau đó hắn viết thư cho bác sĩ Frederick Chilton đang nằm dưới sự bảo vệ của cảnh sát liên bang, nói rằng hắn sẽ đến thăm bác sĩ Chilton trong một ngày gần đây. Sau chuyến viếng thăm này, hắn viết bệnh viện sẽ có lý do để xăm lên trán Chilton, hướng dẫn chăm sóc để tiết kiệm giấy tờ. Cuối cùng, hắn rót cho mình một ly Patak Montrachet tuyệt hảo và viết cho Clarice Starling. Thế nào Clarice, bầy cừu đã hết la hét hay chưa? Cô nợ tôi một thông tin, cô biết rồi đấy, và đó là thứ mà tôi muốn biết. Một mẫu quảng cáo trên phiên bản quốc gia của tạp chí Times và trên tờ International Herald Tribune vào bất cứ ngày đầu tháng nào cũng được. Tốt nhất là đưa cả lên báo China Mail nữa. Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu câu trả lời là cả có và không. Bây giờ thì những con cừu sẽ ngừng la hét. Nhưng Clarice, cô đánh giá bản thân bằng lòng nhân từ của bọn cai ngục dùng Street. Cô sẽ phải đi tìm nó hết lần này đến lần khác, sự im lặng đầy ân huệ ấy. Vì thứ thúc đẩy cô là sự khốn khổ, là việc nhìn thấy sự khốn khổ, mà sự khốn khổ thì có kết thúc bao giờ đâu. Tôi không có ý định tìm cô đâu, Clarice. Thế giới này sẽ thú vị hơn khi có cô trong nó. Hãy đối xử với tôi như thế đi. Bác sĩ Lecter chạm bút vào môi. Hắn nhìn ra bầu trời đêm và mỉm cười. Tôi có nhiều cửa sổ. Sao Thiên Lang đang ở trên chân trời, ở gần sao Thiên Dương, sáng như thể chưa từng bao giờ sáng như thế trước năm 2000. Tôi không có ý định nói cho cô biết giờ là mấy giờ và ngôi sao mọc cao tới đâu, nhưng tôi nghĩ cô cũng có thể nhìn thấy nó. Chúng ta có vài ngôi sao chung đấy, Clarice. Hannibal Lecter. Ở rất xa về phương đông, trên bờ biển Chesapeake, sao Thiên Lang mọc cao trong màn đêm trong vắt trên một ngôi nhà cũ to lớn, và một căn phòng trong đó ngọn lửa đang âm ỉ qua đêm. Ánh sáng nhảy múa nhẹ nhàng cùng ngọn gió phía trên ống khói. Trên cái giường lớn phủ nhiều tấm chăn, trên và dưới những tấm chăn là mấy chú chó to. Những chỗ lồi lõm khác trên giường, dưới lớp chăn có lẽ là của Noble Beecher, mà cũng có thể không phải. Thật khó mà biết chắc được trong ánh sáng mờ ảo xung quanh. Nhưng khuôn mặt trên gối hồng lên trong ánh lửa thì chắc chắn là của Clarice Starling. Cô đang ngủ giấc ngủ sâu, ngọt ngào trong sự im lặng của bầy cừu. Trong bức thư chia buồn gửi Jack Darford, bác sĩ Lecter trích dẫn cơn sốt mà không buồn nhắc đến John Donne. Ký ức của Clarice Starling thay đổi những dòng thơ từ bài Tro tàn ngày thứ tư của T.S. Eliot cho hợp với cô.